Nên hai đoạn văn vừa rồi làm nổi bật lên dung nhan của Đức Giêsu Kitô và giúp cho chúng ta thấy ngay từ thuở đầu, khi con người phá vỡ cái kế hoạch tạo dựng của Thiên Chúa thì tình yêu của Thiên Chúa vẫn lớn hơn tội lỗi của con người. Cho nên Thiên Chúa không chỉ tuyên phạt, mà Thiên Chúa cùng với việc sửa dạy thì Ngài đã ban tặng lời hứa cứu độ. Và sau đó cả lịch sử của nhân loại trở thành lịch sử của ơn cứu độ. Lịch sử mà ở trong đó Thiên Chúa bước vào để dẫn chúng ta ra khỏi nẻo đường tội lỗi mà đi đến hạnh phúc trọn vẹn với Ngài. Và bản văn mà chúng ta đối chiếu vừa rồi đó giúp cho mình thấy Đức Kitô được gọi là Adam mới. Theo nghĩa nào? Theo nghĩa là Ngài chọn cái con đường vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Mà các anh chị nhớ lại coi, cái bài giáo lý đầu tiên là về đức tin, thì tôi đã dựa vào sách thánh mà nói với các anh chị, tin là gì? Tin là thưa vâng với lời Chúa. Đấy là con đường mà Chúa Giêsu đã chọn. Và Đức Mẹ được coi là Eva mới. Đức Mẹ đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, xin vâng như lời sứ thần truyền. Ngược với lại bà Eva. Bà Eva thì nghe con rắn nó cám dỗ để rồi nghi ngờ, không biết là Chúa có thương mình thật không, hay là Chúa sợ mình bằng Chúa cho nên Chúa dọa vậy. Đức Mẹ thì không, Đức Mẹ thưa vâng. Đức Mẹ là bà Eva mới. Và lúc nãy chúng ta đọc ở trong thư Roma có một đoạn mà làm nền tảng cho những suy nghĩ sau này của các nhà thần học. Đó là Thánh Phaolô viết, sự sa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho mọi người. Cho nên các thánh như là Thánh Leo cả, Ngài mới khẳng định rằng điều chúng ta nhận được nhờ ân sủng của Đức Kitô thì cao cả hơn điều chúng ta bị đánh mất vì ma quỷ. Và như thế mình mới hiểu được ý niệm mà nghe nó có vẻ nó nghịch lý. Đó là trong lễ đêm phục sinh, vọng phục sinh á, có một bài Exultet công bố tin mừng phục sinh. Trong đó có một cái câu mà tiếng Latin gọi là Felix culpa. Tiếng Việt Nam mình dịch là tội hồng phúc. Nó đã tội mà lại còn hồng phúc nữa. Thế thì hóa ra là mình cứ càng phạm tội thì càng được phúc à? Mà Felix culpa. Thì mình phải đặt vào trong văn mạch của lịch sử cứu độ mới hiểu được tội hồng phúc là gì. Bởi vì tình yêu của Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Cho nên dù Adam Eva phạm tội như vậy, nhưng Thiên Chúa vẫn muốn cứu độ con người. Và do đó cái tội đó nó trở thành tội hồng phúc. Bởi vì nhờ đó mà chúng ta mới có đấng cứu độ. Ý nghĩa là như thế. Ôi tội hồng phúc! Chứ nếu mà mình mà hiểu bình thường đó thì nguy hiểm lắm. Phải đặt mình vào trong cái văn mạch của lịch sử cứu độ để hiểu được ý nghĩa của từ ngữ ở trong bài công bố tin mừng phục sinh. Cái bài giáo lý hôm nay này, thưa các anh chị, một cách nào đó. Tôi nói là bản lề, không biết nó có diễn tả được đúng lắm không. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ nói đến Thiên Chúa tạo dựng con người, rồi đặt con người trong vườn địa đàng, rồi thôi đó, thì mình sẽ không làm sao mà hiểu được vậy. Thì tại sao tôi lại cần đến đấng cứu độ? Tại sao tôi lại cần tin vào Chúa Giêsu? Thấy không? Phải có cái bài giáo lý này một cách nào đó, nó là bản lề theo cái nghĩa là nó lật sang một trang mới. Con người nguyên thủy sống trong vườn địa đàng nhưng mà đã sa ngã và để lại hậu quả rất lớn trong lịch sử nhân loại. Và vì thế chúng ta cần đến Chúa Giêsu đấng cứu độ. Cho nên bắt đầu từ tuần sau thì mình mới tập trung vào Chúa Giêsu. Và sau Tết thì cũng là mùa chay, thì là thời gian rất là thích hợp để mình tập trung vào mầu nhiệm khổ nạn của Chúa Giêsu, đặc biệt là trong tuần thánh.